Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1976, Đệ ngũ tà quân, Đệ nhất tà quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã cái này đệ nhất tà quân thực lực chưa đạt tới cảng cao tầng thứ. Chúng ta bên này không có bất cứ vấn đề gì. Tô Hạo mở miệng nói. Phát động nhiệm vụ, ký chủ đáp ứng cùng đệ tam tà quân hợp tác đối phó tâm ma thú liệp giả. 1. Khống chế tâm ma thú liệp giả tổ chức. Khen thưởng 5 tấm 16 cấp nhân vật thủy tinh rút thường thể, 2 tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể. 2. Chém chết tâm ma thú liệp giả tổ chức khen thưởng 2 tấm 16 cấp nhân vật thủy tinh rút thường thể. Lúc này thời điểm, Tô Hạo bên tai vang lên hệ thống thanh âm. Đến nhiệm vụ, khống chế cùng chém chết chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Chẳng lẽ lúc trước kế hoạch, cần muốn tiếp tục tiến hành? Tô Hạo bên này lúc trước muốn thông qua tử thần bên này tiếp xúc tâm ma thú liệp giả. Tiến vào tâm ma thú liệp giả trong tổ chức đi, đang chậm rãi mưu toan. Thế nhưng là không nghĩ tới tâm ma thú liệp giả đệ tam tà quân bọn người vậy mà đến cùng bọn hắn nói chuyện hợp tác. Chuyện này phải suy nghĩ thật kỹ. Đương nhiên Tô Hạo bên này cũng không phải hoàn toàn tin tưởng đệ tam tà quân bọn họ. Một bóng người xuất hiện tại bất động minh vương thành bên trong. Nhìn lấy bị độc cô bại thiên trấn áp đệ cửu tà quân, trong tay cái kia tâm ma huyễn tường thể, trực tiếp dung nhập vào đệ cửu tà quân bên trong thân thể. Tâm thần cùng chân thân đều bị độc cô bại thiên trấn áp đệ cửu tà quân trong linh hồn xuất hiện từng đạo quỷ dị phù văn. Bắt đầu thức tỉnh lên, trong cơ thể của hắn xuất hiện một đạo hư huyễn thần hồn. Từ từ bị tháo rời ra, xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Tô Hạo muốn hiện tại muốn theo đệ cửu tà quân bên này biết được một số tình huống. Nói cho ta biết đệ nhất tà quân thân phận, còn có các ngươi đối đạo cảnh đỉnh phong cường giả xuất thủ nguyên nhân. Tô Hạo hỏi, đệ nhất tà quân không biết, ta không biết là ai, chúng ta đối đạo cảnh cường giả xuất thủ, chủ yếu là bổ sung cửu u tâm ma chỉ năng lượng. Cửu u tâm ma chỉ có thể tăng lên thực lực của chúng ta. Cái kia địa cửu tà quân mở miệng nói. Không biết đệ nhất tà quân thân phận, ngươi có đã đoán sao? Đã đoán, nhưng là điều phủ định, ta bên này chỉ là biết đệ tứ tà quân cùng đệ nhất tà quân quan hệ rất không bình thường. Có lẽ đệ tứ tà quân biết đệ nhất tà quân là ai? Đệ cửu tà quân nói ra, như vậy phải không? Tâm ma thú liệp giả thành viên khác ngươi biết là ai sao? Cùng ta có chút quan hệ, chỉ có đệ thất tà quân, hắn là thái thượng cửu thanh quan đời thứ ba một vị các chủ. Thanh Nguyên thượng nhân. Quảng cáo, những người khác, ta đều không rõ ràng. Đệ cửu tà quân tiếp tục nói. Trách không được có thể có được cửu thiên thanh khí. Tô Hạo thầm nghĩ nói. Bất quá theo cái này đệ cửu tà quân biết được nội dung đến xem. Cùng cái kia đệ ngũ tà quân nói không sai biệt lắm. Nhìn thoáng qua đệ cửu tà quân thần hồn. Tô Hạo trong lòng xuất hiện một đạo hình ảnh. Trực tiếp dung nhập vào đối phương trong tâm thần. Là liên quan tới cùng tử thần hợp tác. Để trong lòng đối tử thần sinh ra tín nhiệm cảm giác. Nếu như vậy, có lẽ tại giai đoạn này, tử thần có thể lại càng dễ tiến vào tâm ma thú liệp giả bên trong. Dù sao cái kia đệ nhất tà quân chuẩn bị đối phó đệ tam tà quân bọn họ. Nhân viên tất nhiên cần bổ sung, làm xong những thứ này, Tô Hạo tâm thần trở về. Đương nhiên bên này hắn cũng nghe lấy mấy người nói chuyện với nhau, chỉ là không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tới nơi này cũng không lâu. Tô thành chủ, hôm nay tới đây, chủ yếu là muốn mang đệ cửu tà quân trở về. Không biết là có hay không đem đệ cửu tà quân cho chúng ta. Đương nhiên nếu như đệ cửu tà quân không mang về đi, hắn có lẽ sẽ bị đệ nhất tà quân diệt sát. Đệ tam tà quân mở miệng nói, diệt sát, Tô Hạo ánh mắt khẽ giật mình. Đúng vậy. Chỉ cần chúng ta 8 người đồng thời đối với hắn thi triển một loại công pháp, liền có thể để tự bảo, đến lúc đó linh hồn của hắn thân thể đều có thể tại cửu u tâm ma chỉ bên trong xuất hiện. Nhưng là đệ nhất tà quân đã không đồng ý hắn, cho nên biết đem hắn vĩnh viễn trầm luân tại cửu u tâm ma chỉ bên trong. Đệ tam tà quân mở miệng nói, người đây là muốn mang hắn trở về, tranh thủ hắn. Tô Hạo mở miệng nói, đúng, đệ tam tà quân nhẹ gật đầu, tốt. Thì có thể dẫn hắn trở về, ta thông báo độc cô thành chủ, đem người cho mang tới. Tô Hạo nói ra, sau đó Tô Hạo bên cạnh hắc bạch Giê-xu thân ảnh biến mất. Sau một thời gian ngắn, độc cô bại thiên mang theo đệ cửu tà quân xuất hiện theo ngoài điện dậm chân đi đến. sau đó đem đệ cửu tà quân thân thể ném trên mặt đất. Đệ tam tà quân nhấc tay vồ một cái, phát hiện đối phương thần hồn biến mất rất nhiều, tâm thần khẽ giật mình. Chủ đế, cần ngươi đưa ta một bộ phân thân, tùy tiện một bộ là được, không cần thực lực. Đệ tam tà quân đối với chủ đế nói ra, chủ đế trên thân xuất hiện một tôn khí tức cực sự nhỏ yếu đạo thân. Cái kia đệ tam tà quân một chảo, mang theo chủ đế cùng đệ cửu tà quân rời đi. Tại ba người rời đi về sau, Tô Thành Chủ đối với chuyện này như thế nào nhìn? Chủ đế hỏi, ta đối bọn hắn không tín nhiệm, nhưng là ta biết, trên cái thế giới này, cường giả có thể quét ngang hết thảy. Ta bất động minh vương thành có thực lực này, Tô Hạo mở miệng nói ra, đạp nhập đạo cảnh đỉnh phong những người này, mỗi ngày thực lực đều đang gia tăng, đương nhiên tư nguyên tiêu hao cũng rất nhiều. Cổ tinh bên trong tư nguyên, đang không ngừng bị bọn họ khai quật. Tạm thời theo kịp tiêu hao, nghe được Tô Hạo, Chu Đế cùng Thương Đế không khỏi sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà cường thế như vậy. Như vậy, chúng ta an tâm, nói thật, tâm ma thú liệp giả cùng ta có thù, đệ nhất tà quân giết ta phu nhân phụ thân. Chu Đế mở miệng nói, bất quá chúng ta cũng cần cảnh giác một số, trước điều tra một chút, Táng Thiên Chi Địa cùng Bắc Hải Chi Đỉnh hai người. Tuy nhiên không sợ bọn họ đùa nghịch hoa chiêu gì, nhưng là đề phòng vẫn là muốn đề phòng. Tô Hạo nói ra, một bên khác, rời đi bất động minh vương thành ba người, ta bên này mang lấy bọn hắn trở về, các ngươi về trước mỗi người chỗ, đợi đến ta thông báo. Đệ tam tà quân nói ra, hai người gật đầu, thân hình dung nhập hư không biến mất, không thấy gì nữa. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Đệ tam tà quân thì là một mình rời đi. Lúc này, tâm ma thú liệp giả tổng điện, một tòa đen nhánh trong cung điện, đệ nhất tà quân đang ngồi ở trong điện trên ghế dài, giống như đang ngủ say. Đột nhiên một đạo phù văn theo trong lòng đất chậm rãi xuất hiện, sau đó một bóng người theo cái kia phù văn bên trong đi ra. Nếu như Tô Hạo bọn họ nhìn đến, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì cái này đi ra chính là đệ ngũ tà quân, Bắc Hải Chi Đỉnh Mộ Dung Hương Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác được người tới, cái kia đệ nhất tà quân mở hai mắt ra. Nhìn lấy dậm chân hướng hắn tới đệ ngũ tà quân, mở miệng nói. Đệ tam tà quân, hắn muốn xuất thủ rồi. Cái kia Mộ Dung Hương Trần không nói gì, mà chính là nhanh chân đi tới, ngồi ở đệ nhất tà quân trong ngực. Đúng, hắn cùng bất động minh vương thành, còn có chủ đế, thương đế kết minh, cùng một chỗ đối phó ngươi. Thương đế không đáng để lo, cái kia chủ đế có chút thủ đoạn, bất động minh vương thành như thế nào? Đệ nhất tà quân hỏi, bất động minh vương thành chủ sự là Tô Hạo, toàn bộ hành trình đều là hắn tại làm chủ, chỉ là trên thân thực lực quá yếu, để cho ta hoài nghi. Mộ Dung Hương Trần nói ra, đồng thời cặp kia trắng noãn như ngọc tay cầm, nhẹ nhàng sờ lấy đệ nhất tà quân khuôn mặt, đưa tay muốn đem cái kia mặt nạ lấy xuống. Đệ nhất tà quân không có ngăn cản động tác của hắn, mà chính là mở miệng nói, cái này Tô Hạo tự thân thực lực hẳn là không có khôi phục, không thể xem thường hắn. Đệ nhất tà quân mở miệng nói, lúc này mặt nạ của hắn bị lấy xuống, sắc mặt như ngọc, đồng thời khí chất trên người cũng phát sinh biến hóa. Tại mãnh liệt bá khí bên trong, lại hỗn hợp một cỗ nho nhã khí tức. Là không thể xem thường, hắn còn hỏi qua thực lực của ngươi, có hay không bước ra tầng kia. Nói nếu như ngươi bước vào tầng kia, như vậy bọn họ thì không tham dự. Đệ ngũ tà quân nói ra, nghe vậy, cái kia đệ nhất tà quân trong đôi mắt quang mang lóe lên. Hắn thật sự là nói như vậy, đệ nhất tà quân trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.